Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Từ cây bừa, gieo giống, cấy gặt, xay, chuyên chở, nhiều người đã âm thầm, đóng góp. Gạo dẻo thơm, người chê kẻ khen, những người làm ra đã nhai sỏi đá, ngửi mùi mồ hôi cay và khét. Lương thiện và xảo quyệt, phẫn nộ rồi cười gượng. Thông cảm sâu xa, đoàn làm phim rồi sẽ về, họ đã ở Nam Bộ hơn một năm. Lâu dài và công phu nhất so với những đoàn khác tính đến nay. Yêu cầu riêng của phim này là tìm bối cảnh xưa theo kiểu êm đềm trước khi có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhì ở châu Âu. Khai thác nét hoang dã vùng nhiệt đới. Nay còn vùng biển Hà Tiên và bờ sông Cửu Long. Nhưng với thời gian rồi đây, lần hồi nhiều nhà lá nghèo nàn sẽ là vách tường. Với cái cột thu truyền hình, dây điện, tấm lợp xi măng, trẻ con đông đảo lớn lên trước sân, chẳng còn chỗ để trồng cây cảnh bên hông nhà. Mất những cái bụi chuối, cây ổi vàng mướp. Thanh niên đòi hỏi xe gắn máy, trẻ con ưa trò chơi điện tử hơn là nhảy dây, nông dân thích tháo ráp từng cái chiếc bù lon của máy cày để sửa chữa hơn là dùng cây roi mà đánh vào mông của con trâu già thân thiết. Trên đường, ngày nay, ta gặp chiếc xe đạp thồ 5-6 cái lu từ lấy thiêu, bình tĩnh mà đạp xe, có khi là cô gái hoặc thường đặc biệt là người cục một tay. Một người Pháp bảo rằng ông ta chợt hiểu qua hình ảnh ấy tại sao ta vượt Trường Sơn mà có thể mang theo đạn dược thắng Mỹ. Chuyện thồ lu ắt sẽ tự nó chấm dứt. Uống rượu lạc, gặm miếng bánh mì là xấu hổ, vọng ngoại hồi, thời ông Đồ Chiểu nay được xem như cần thiết. Rượu lạc bao giờ giá cao, tôi hiểu rượu van nhập cảng thay vào đã có bia hơi bia loan. Bánh mì ăn gọn với vài cái miếng thịt nhét vào. Giải quyết bữa ăn, chẳng cần chén đũa nước mắm. Trò chơi thuộc bi da gẫm lại ngộ nghĩnh hơn là đánh đáo lọc. Hút thuốc tây, ăn kẹo bòn bon, đeo kiến bát, thời trang hồi đầu thế kỷ. Lòng chan chứa, biết bao cay đắng tan sạch còn lừa chút ngọt ngào. Quách Tấn. Hai, thú quê thuần hức, bén mùi. Kiều. Mới tình đầu, nữ sĩ Pháp đã chớ lại, vô cùng day dứt. Về già, người Á Đông hồi đầu thế kỷ và đến nay vẫn tự nguyện hoặc bất đắc dĩ tuân theo câu thơ. Sự phùng đắc ý, nghi hưu tức, phú quý trường trung, dị bạch đầu. Công hầu khanh tướng mà chi, quan nhất thời, dân vạn đại, thạch sùng còn thiếu mẻ kho, cầm hạt tiêu dao là thú nghiêu ngao của kẻ sĩ không quá túng bấn. Chơi hòn đông bộ tu hẹp không gian và thời gian có cái chậu với gốc cây thu nhỏ là trò chơi bình yên không ồn ào. Dưới nước trên non giữa cảnh chùa cũng là tìm cái cảm giác thời ấu thơ. Hòn đông bộ chỉ đẹp và đạt khi nào trẻ con đến xem hoặc rình xem rồi trầm trồ, lén đánh cắp một cái pho tượng nhỏ với cái cảm giác hồn nhiên. Ông già này làm cái này ngộ quá, ngư điệu canh mục. Bốn hàng người xưa kia xem lên núi để hòa mình vào sự chuyển hóa không ngừng của càn khôn vũ trụ, hiểu lạc cái chết. Vui vẻ hơn, bài cái trò đùa tế sống bạn bè được mời tới để thao diễn trước thời hạn. Cái khung cảnh đáo nhiệt xảy ra khi người ấy chết. Hôm ấy thì chủ nhân mặc áo đỏ ngồi trên ghế. Bạn bè mang rượu, trái cây ngon, thịt ngon tới cúng. Chủ nhân gật gù thưởng thức, còn cháu lại, bạn bè tha hồ đọc văn tế. Nhà sư bình thản tụng kinh sám hối. Các bà lão dư giải thích, giết thời giờ để mà hành hương, hùng tiền cất chùa, đúc chuông. Họ đóng kịch, muốn sống lại hồn nhiên cái tuổi thơ đã mất. Họ mua đồ cổ, sắm cái hột xoàn. Hột xoàn là cái quá khứ quý giá kết tinh từ triệu năm dưới lòng đất. Họ muốn đúc kết, kiếp sống, nước mắt chảy xuôi. Ông bà đã dạy, ta nên dồn tình thương cho giới trẻ đến sau. Thời gian không bao giờ chạy ngược để giải trí và chế giễu lấy mình. Có kẻ mua sắm chiếc đồng hồ xưa, đâu từ thế kỷ trước, máy chạy, cái quả lắc đung đưa như điểm cái thời giờ hôm qua. chuông thỉnh thoảng gõ ngân nga. Đầu thế kỷ, văn hào Roman Roland đã so sánh Đông và Tây rồi tìm nội dung tương đồng. Ở xứ ta, dịp cúng tế đình làng, có lễ xây chầu. Người cầm dùi đánh trống như vị pháp sư nói to những câu khấn nguyện cũng là nguyên văn so với lời khấn nguyện của nhà sư lúc làm lễ xả tang, tức là mãn thời gian để tang cho người quá cố. Nhà sư nâng tô nước lã dùng nhánh cây tùng hoặc dương liệu nhúng vào mà rưới sái như đọc sĩ, đọc bùa chú. Nhất sái thiên, thiên thanh, nhị sái địa, địa linh, tam sái nhân, nhân trường sanh, tử sái phong, hồn siêu tịnh độ. Lời chúc tụng về hòa bình thế giới, gió thuận mưa hòa bảo vệ môi sinh, loài người tiến bộ với cái ngôn từ xưa. Chuyện phim mang cái tính thời đại, bức xúc vẫn là sức cám dỗ của hàng tiêu dùng, dục vọng thể xác, có thực với mới vật được đạo. Tiền bạc đi trước, tình yêu theo sau. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đã báo động sự băng hoại của con người thiếu khoan dung với hậu quả, nào thiếu niên phạm pháp, cần sa ma túy, ly dị bạo lực. Hàng tiêu dùng ngày nay còn bao gồm cả vỏ khí mới theo thời trang. Quảng cáo thương mại xuất hiện từ xưa trở thành ngành kinh doanh lớn. Vấn đề phùng vịnh, trơ trẽn là dầu lửa lại khoác một bộ mặt luân lý. Thà một phút huy hoàng còn hơn trăm năm lê lối. Đẳng cấp con người tùy thuộc vào mặt hàng tiêu dùng thông thường hay cao cấp. Nói rằng văn minh liên hành tinh nhưng vẫn là vệ tinh do thám để dành từng hải đảo, bờ sông, ngọn đồi nhỏ. Chế độ tư bản điều khiển dư luận thuyết phục kín đáo khán thính giả thông qua phương tiện truyền thông, kiểu triệu phú được ca ngợi như tài hoa. Tật xấu của hắn trở thành một đức tính, kẻ sĩ ngày nay không như quen cái thời của Lê Quý Đôn. Lượng thông tin đa dạng phức tạp đòi hỏi chuyên sâu ngành nghề, nhất là khoa học kỹ thuật. Nhà văn, bi lệ thuộc chặt chẽ vào nhà xuất bản, kỹ thuật in ấn quảng cáo, phim gặt hái nhiều đô la là phim hay, con heo con gà thời xưa đến thị trường với ghe chạy bườm, xuồng nhỏ, chậm chạp, nay thì đi với xe tải để đến chỗ chết nhanh hơn. Con heo con gà thời nào sướng hơn thời nào? Thời trước thì heo gà ăn lúa gạo bình thường, thời nay thì thực phẩm gia súc làm mau to, mau béo hơn. Các nước phát triển sẽ trải qua nhiều biến động tất yếu, bản sắc dân tộc cần thiết hơn bao giờ hết, không phải riêng để thu hút du khách, nhưng là để các nền văn hóa được dịp so sánh, lần hồi bớt hiểu lầm nhau. Khi dàn dựng bến đò Mỹ Thuận, anh Hoàng Thanh Ất bày ra cái cổng tam quan duyên dáng như cái cổng chùa với câu đối: văn minh tân khí tượng, lễ nhạc cụ gia thanh. Khí tượng là gió Á, mưa Âu làm thay đổi nếp sống ta, nên nghĩ đến cái cách làm ăn trong tương lai để tồn tại theo cái điều kiện của dân tộc mình. Những cái ý kiến trên, nhiều người đã đề cập đến từ lâu, nhắc lại để tâm đắc. Nước nhà độc lập. Sự độc lập này đã giúp cho điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp cho nữ sĩ và nhà đạo diễn sáng tạo lại cái khung cảnh thuộc địa xưa với cái thẩm mỹ cao. Công bình, bay bổng hơn, ta nhớ đến một cái sự hạn chế của bao nhiêu nhà văn Pháp có năng khiếu thời thuộc địa. Họ đã thất bại với cái ít nhiều thiện chí, họ bên vực nửa vời, nửa bị trị. Nhiều người Âu xem xứ da vàng nhiệt đới như cái thế giới quái đảng, điển hình cao nhất là hồi năm 1890. Có kẻ công bố đã phát hiện giống mọi có đuôi như cái con khỉ ở phía rừng núi Hoang Phu, tỉnh Biên Hòa. Vài năm sau, chính người Pháp đã đính chính, đó là người dân tộc Sơ Tiên. Mang cái gùi sau lưng, cầm cái chài gạt dài, đang ngồi chầm hõm, từ xa thấp thoáng như có đuôi, trông gà hóa cuốc, như kiểu tham quan thảo cầm viên, kiểu sưu tập bưu thiếp để mang về nước gọi là kỷ niệm đường xa xứ lạ. Người Pháp từng là một cái cường quốc nhiều thuộc địa, đứng hạng nhì sau nước Anh trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ẩn ức hãy còn trong người Việt lớn tuổi, Từng chịu ảnh hưởng tan khốc thời thực dân, nhất là cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài 9 năm với mưu mô dùng người Việt đánh người Việt, ném đá dấu tay, cũng là ẩn uất ở số ít người Pháp nôn nóng vào trực giác khi thấy dinh thự cũ, đồn điền cao su mà nay ta quản lý. Họ có cảm giác dường như đã xây dựng cái gì đó quý giá mà người Việt phải ban ơn và đền ơn. Không có Pháp đến cai trị non thế kỷ thì dân ta vẫn kém mở mang, kỳ thị dân tộc. Vấn đề đóng bổng trong thời đại liên lục địa nhất định là có. Nếu muốn nói cho êm tai hơn thì tôi tạm dịch gọi là phân biệt chủng tộc màu da. Trong phạm vi hạn hẹp, chung đụng non một năm với đoàn làm phim, đôi khi bạn bè người Việt đã khẳng định tính giai cấp và sự thật khách quan. Người Pháp ăn lương cao vẫn kỳ thị với người Pháp ăn lương thấp, bon chen, vụn vặt. Đáng ca ngợi nhất là anh em công nhân thiết bị ánh sáng của Philippines từng hỗ trợ quân đội Mỹ. Đoàn phim này đã gánh hát rong qua miền Nam, họ gặp nhau tạm bợ rồi đi tán. Nào người Ý, người Anh, người Giáp Màu, người Bắc Phi, Canada, người Hương Cảng. Một con sâu làm rầu nồi canh. Đôi bộ mặt khó ưa, ngựa non hấu đá. Ngỡ mình là thiên tài với cái thủ đoạn lấn lướt. Chà đạp. Hình ảnh đi kẻ đi chợ, kẻ giá từng xu với mua thịt, mua được cái gì rồi. Bèn lăn tay chụp thêm cái cục mỡ, một cái miếng da. Hình ảnh kẻ mướn người. Bảo làm giữ cổng, lúc đầu thì giữ cổng lần hồi, thân ái trao thêm cái nhiệm vụ làm cỏ sân, quét rác miễn phí với cái lời cảm ơn. Hai cái trái rồi đốn luôn cả cái gốc, kiều bao Việt hiểu rành hơn. Phải chăng, muốn làm công nghiệp, con người cần mang cái đức tánh mà ta quen gọi là ích kỷ, ai chết mặc ai, ta lo bản thân ta. Những cái nạn nhân ấy đã có an sinh xã hội, lương hưu trí, bệnh viện rồi. Người Việt tuy ở thành thị vẫn sống với cái chòm sớm. Bà con, nội ngoại gần xa, với bạn bè đang túng thiếu, người già trẻ con, nhất là với linh hồn người đã mất. Vì vậy, vướng bận, tốn thiếu thời giờ, sống với cái ngọn sao, tất đất, nhân hậu. Điện ảnh là công nghiệp đòi hỏi, đầu tư lớn, liên doanh, mướn chuyên viên kỹ thuật nước ngoài. Ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chẳng gì là tự ái cả. Người Việt đã dám nhận cái vai thứ yếu, nhưng quả là có tầm cỡ. Tôi muốn ca ngợi bà Ánh Hoa trong vai người tớ già và anh Đỗ Minh Viên, cậu bé làm công, đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc ấy thế mà khi được chỉ dẫn vài nét lớn, hai nghệ sĩ trên đã lập tức đóng vai gần đúng 8/10, rồi điều chỉnh lại chút ít. Về cái diễn viên quần chúng, vài người đã diễn khá đạt, mặc quần áo người cùng khổ, đi đứng khoan thai. Một người luống tuổi ở xóm chùa Tân Định đã khiến cho đạo diễn lưu ý với cái gương mặt cương nghị, đầy đủ nhân cách. Tôi giải đáp với đạo diễn rằng, ông bạn già ấy có đôi nét phảng phất diện mạo của cụ Hồ, trán cao, mắt sáng, nhưng thiếu râu bạc phơ. Ta gọi đó là người đầu đội trời, chân đạp đất, đầy đủ những nhân phẩm. Trong phim, tôi thích thú nhất cái chi tiết cậu con trai người Pháp nghèo, lười biếng, hăng sức, buổi trưa nằm võng bên cái gốc cây ổi và dây mướp héo mà thổi khẩu cầm để giết thời giờ. Máu nghệ sĩ nổi lên, cậu ta lần hồi trở thành kẻ trộm cắp rồi sa ngã, hút thuốc phiện, mượn tiền bạn bè rồi quỵt, thấp thoáng ở góc nhà bếp, đòi ba cái da cọp nhăn nheo, toàn ten. Chi chỉ thời cha của cậu khẩn hoang sang thú dữ, cha chết cậu ta cùng thân phận với những miếng da ấy. Thời oanh liệt còn đâu, thời oanh liệt gần như không có gì, không còn gì để mất, nuối tiếc. Bà tớ già người Việt ngồi vá áo cho bà giáo Pháp. Bà giáo hung hãn cằn nhằn, ưa múng mem tay chân, hơi khô kệch. Trong khi vai phụ nữ Việt im lặng, bàn tay bình thản nắn nót từng đường kim mũi chỉ. Anh Đỗ Minh Viên thủ vai cậu bé nấu bếp làm bồi. Mẹ con bà giáo Pháp nghèo cãi vả ẩm tội vào buổi tối. Cậu bồi như thường lệ, đúng giờ thì mang bữa ăn súp lỏng. Khi nghe quát tháo ở nhà trên chuyện thường lệ, Cậu vẫn bưng mâm đi tới, nhưng tiếng quát tháo lần này quá to. Chịu không nổi, cậu ung dung trở vào nhà bếp, đổ súp vào nồi, hầm nóng lại. Chờ khi bớt thịnh nộ, hỏa chăng thì chủ nhà sẽ ăn. Chờ mãi, cậu vẫn giữ cái phận sự, ngồi bên ghế, bên bếp mà cũ gật. Hai cái vai phụ này không cần nói tiếng Pháp. Dẫu là tiếng Bồi khá thành công, nhưng nhân tài không thiếu nếu ta sử dụng nét đặc trưng của người Việt. Nhưng tuyệt diệu nhất vẫn là cảnh gắn thân mật trong gia đình bà giáo nghèo, gợi cái không khí tĩnh lẻ. Bữa trưa vài đứa bé hàng xóm đến tiếp tay rửa nhà lau gạch. Lũ trẻ ở Trần thích thú góc gia đình lao động nghèo thành thị. Có em là học trò, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi của bà giáo. Cả bọn được tha hồ quậy nước xà phòng tay, dùng bàn chải, bông đánh tay để vừa làm vừa phọc nước. Thêm cái vòi nước cao su từ dưới giếng bơm xịt lên, bà giáo lo giải trí với cây đàn dương cầm cũ. Cô gái thì chợt hứng khiêu vũ với đứa con trai. Trẻ con cười lăn, chưa quên cảnh chị em ruột ôm nhau dìu bước lả lướt. Có đứa thì dùng cái vòi nước mà xịt vào chân. Chị em tiếp tục khiêu vũ, cười tươi, ai tưới nước thì cứ tưới. Bà giáo quá chồng từ lâu, chưa già hẳn, cũng bốc đồng, vén vái lên khiêu vũ một mình. Thấy cái chuyện quái đản, lũ trẻ lại tạt vòi nước xịt vào chân bà. Mẹ con bà giáo chấp nhận kiểu nô đùa hồn nhiên ấy của trẻ con Việt. Hồi 60 năm về trước, anh em trong nhà ôm nhau khiêu vũ là chuyện lạ. Bà giáo khiêu vũ một mình lại càng lạ hơn, chẳng giống cái phong cách của người Việt tí nào. Quả là cái trò khỉ. Giới nghiện thuốc phiện thời trước dùng cái dọc tẩu dài, tìm thuốc đúng kỹ thuật, bảo rằng hút là để dưỡng sinh, hồi đủ ngũ hành. Ống tre dọc tẩu là mộc, cây tiêm thuốc là kim, dầu phộng ở ngọn đèn là thủy, ngọn lửa là hỏa. Cái nồi đất nhét thuốc là thổ. Chưa chắc vậy, nhưng trong phim, cái cảnh cô gái Pháp bị người tình bỏ rơi, cưới vợ khác, sau đó thì cô tìm đến tổ uyên ương, không gặp. Thôi thì đành đi xe kéo trở về, giữa đêm mưa dầm, đường phố vắng tanh, hàng cây lờ mờ, đêm khuya thân gái dậm trường. Phía sau chiếc xe kéo thời xưa, treo cái ngọn đèn hiệu, đặt trong cái lồng nhỏ với tấm kiếm màu đỏ. Chiếc xe ướt át từ từ xa dần, ngọn đèn đỏ đung ra, mỗi lúc càng bé nhỏ. Đằng kia, gã tư đường thấp thoáng chiếc xe kéo do cái con ngựa kéo trong đêm. Tôi lại bị ám ảnh, hình ảnh gợi cảm này minh họa cho thuyết kim mộc thủy thổ đầy đủ. Thùng xe kéo là sắt. Trên thêm cái trụ đèn điện lẻ loi. Trước năm 1975, nhạc sĩ Trúc Phương với Con đường mang tên em đã thành công, cũng có hình tượng trên, nay thỉnh thoảng còn nghe. Con đường tình sử còn đây, đèn khuya bắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng em đều đã thay tên. Xuất hiện nhiều lần nhất vẫn là anh Quách Văn An, từng lái xe ở công ty du lịch thành phố. Chiếc xe cổ xưa, quý giá, đòi hỏi, lái phải cẩn thận, đôi khi chạy thật nhanh, hư hao là quy. Tuy là nghiệp dư, anh đóng vai khá tròn trịa, nghiêm nghị, ranh mãnh, tùy cảnh. Đạo diễn khó tính nhưng hài lòng, chỉ dẫn sơ qua là anh thể hiện đúng theo yêu cầu. Đêm thanh vắng, giọng hò hét trên rạch Bến Nghé, nghe đảo ruột. Anh chèo cái dáng điệu khỏe và uyển điệu như cái anh chèo ở thành phố Venice bên Ý. Trên cái kiểu ghe mũi cao vút. Về đêm thì vài anh làm công trẻ ở nhà trọ dành cho nữ sinh, tức giữ trật tự dưới sân, vừa đánh bài vừa cười vui, ca cái vọng cổ, gợi cái điển tích, dự án bàn quý phi. Diễn đạt hay buồn mà vui, niềm lạc quan của người lao động. Đồng bào Việt Kiều nghe qua ắt nhớ cái miền cố thổ trong phút giây. Tiếp xúc trực tiếp với đồng bào khi nghe đoàn phim, tôi thấy rõ vài đức tính. Đồng bào ta rất siêng năng, chịu cực nhọc, làm việc nếu được trả tiền công tương xứng. Một ngày cực nhọc, đủ sống đạm bạc đôi ba ngày. Người dư giả vẫn muốn làm thêm, tính tò mò được thỏa mãn. Thấy cái kiểu làm phim hiện đại, rất có ý thức về việc vệ sinh công cộng. Thí dụ như ở chợ Sa Đéc quy tụ hơn 300 người trên mặt bằng chật hẹp. Ai nấy cứ đòi hỏi nơi vệ sinh và than phiền về sự tổ chức sơ sài, gần như không có. Đồng ý rằng buổi trưa phải ăn nhanh gọn tại chỗ để rồi tiếp tục làm việc. Đồng bào ta đòi hỏi phải có chỗ ngồi ăn, người thất nghiệp, người ăn mày còn có cả ghế đẩu thấp để ngồi, chẳng thế nào ăn ngồi trên lề đường với cát bụi. Cách ăn quan trọng hơn thức ăn. Gặp cách đối xử kém văn hóa, nhiều người toàn bỏ việc về lập tức. Hai ông Simang, Trà Mưu và Lâm Thanh tuy lần đầu đóng phim đã tỏ ra xuất sắc trong vai lão già tư sản, mại bản và người làm công trầm lặng. Có ba vị sư trẻ, người dân tộc Khmer tham dự như là diễn viên quần chúng, đi bộ từ chùa đến hiện trường hơn 3 km. Ngồi chờ mãi đến 9 giờ, lại đòi về với lý do tiền bạc thì cần nhưng cần về chùa làm việc khác. Buổi trưa thì phải ăn trước giờ ngọ, đó là giờ bắt buộc theo kỷ luật. Nhất định phải ngưng việc, hỏi muốn ăn thức ăn gì thì các vị bảo bố thí gì thì ăn nấy, chẳng đòi hỏi. Thèm hút thuốc không bao giờ xin, nhưng ai chiếu cố đến thì lấy mà hút vui vẻ. Tôi nhớ những chùa tiểu thừa sư sãi đi khuất thực, trưa về trộn thức ăn lại đồng đều ăn tập thể. Trong trường bộ kinh, dường như Đức Phật dạy, gặp nhà nào có người đàn bà đang cho con bú phải đi ngay, xin thức ăn lại dành phần sống của đứa bé mang tội. Tuy là hình thức nhưng cử chỉ ấy nhắc nhở kỷ cương tối thiểu về lòng nhân ái, ý nghĩa sau cùng của cuộc sống. Vài người Pháp khá tốt, thông cảm với sự túng thiếu của người Việt sau cuộc chiến tranh dai dẳng. Ở Sa Đéc thì có em bé bị té, trặt tay, họ tự nguyện săn sóc xoa bóp. Phận sự của con người đối với con người, nhờ bác sĩ, y tá, chừng nào họ đến để cấp cứu. Đôi ba người Việt biết chút ít tiếng Pháp, đôi khi tha hóa nhanh chóng, quên rằng mình là công dân của một nước độc lập. Ban đầu làm thông dịch hơi ngơ ngác, nhưng lâu ngày thì tự xem như dân Pháp, lần hồi ngỡ mình có cái phần hùng với tư bản, vô tình đứng về phía quyền lợi của người nước ngoài, chẳng qua là muốn chứng minh mình làm việc có hiệu năng, giảm chi phí cho tư bản. Trong khi ấy thì một số đồng bào ta nghĩ rằng người nước ngoài bao giờ cũng lịch sự sòng phẳng. Đến thứ tư tuần đầu tháng 5 mới quay xong những cảnh cuối cùng ở Cát Lái, thích đánh động chất thơ mộng với khói nhân tạo, hóa chất, lửa, đèn, mưa, gió. Thích cho diễn viên quần chúng trình diễn hồn nhiên, trẻ con cạo đầu, chừa vá, chạy đô đùa ngoài đường, đôi ba người lớn nằm ngủ trên võng, tạo bối cảnh nhiệt đới. Mỗi cảnh vừa diễn tập vừa quay, lắm khi đến lần thứ 15, lần thứ 30, đã đạt rồi vẫn diễn lại để đạt hơn. Lại nói thêm về tài năng của người nhà thiết kế Hoàng Anh Thất. Ất Hoàng xây dựng với vật liệu giả mà trông như thật, với dấu vết của thời gian, gói và mớp hóa thành chất, vách là ván ép, thêm hồ thạch cao, hàng rào song sắt làm bằng cây, thi thoảng thì chêm vào cây sông uốn cong làm bằng sắt, giả mà trông giống sống động như thật. Khu vực chợ lớn dùng đèn lồng bằng tre và giấy sáng choang ban đêm. Khu vực người Âu thiết kế vài trụ đèn bằng sắt kiểu xưa, lồng đèn bốn phía lồng kiến. Lại ca ngợi anh Gozek về đạo cụ, mỗi cảnh là xuất hiện vài cái sáng tạo nửa hư nửa thật. Một người Việt mang cái gùi mà người dân tộc ưa dùng. Trong gùi đựng đầy chổi lông gà, bán chổi mà xem như bán hoa, xe đẩy với cái máy thủ công, quay nước đá, tuy mới xuất hiện lúc sau này, sai thời điểm nhưng phô bày để gợi cái ấn tượng buổi ấy, văn minh cơ khí đã thâm nhập vào trí tuệ của người lao động. Vài người làm công Pháp đã thân mật nhắc nhở người Việt nên nhớ những khía cạnh tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Qua đây, làm ăn, giới tư bản chỉ nghĩ đến lợi nhuận, trong khi người Việt hiếu khách ngỡ đến vì lòng nhân đạo. Người nông dân Việt nên hiểu khách với mức độ, kẻo thiệt thòi quyền lợi. Anh em cha mẹ của họ, họ còn đối xử với thái độ ghẻ lạnh thì làm sao họ lại thương người khác dòng giống. Thêm các bạn này, tư bản chẳng bao giờ đổi mới cả, vẫn là bạo lực. Tiền tài trên hết, đạo đức giả, toan làm chức năng cận sát quốc tế. Gây tạm biệt sẽ đến, kẻ trước người sau, lắm kẻ, đến không ai biết, ra đi không ai hay. Giải thể từng đợt nhanh chóng như một tràng pháo, khuấy động ầm ĩ, để lại mớ xác mong manh bay trong gió, nổi trôi rồi chìm trong ao vũng không dấu vết. Nhà sản xuất phim còn tiếp tục lo việc riêng, bổ sung vài cảnh trong phim trường, tìm vài điểm bên trời Âu để quay nốt rồi ráp nối lo quảng cáo. Điện ảnh là ngành doanh thu sau sanh lợi. Bởi vậy, người làm điện ảnh được xem là quan trọng hơn nhà văn, nhà thiền triết. Phim thành công phải đi phim thu vào nhiều đô la. Đạo diễn tài hoa là phải một tay phù thủy hái sa vàng, một kiểu đầu tư mau ăn so với việc lập hãng xưởng. Sinh hoạt trở lại bình thường, tôi thử tưởng tượng ở nơi xa xôi phía đồng bằng ven biển, dịp nào đó, gặp người nước ngoài đến quay phim, bao ký ức về khơi dậy, bà con chạy đến xem, mai ra gặp cán bộ quen và người nào đó của đoàn làm phim Pháp năm xưa, để mừng, hy vọng ấy quá mỏng manh. Người Việt trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc với đoàn phim đôi khi gợi nhớ thấp thoáng vài hình ảnh khi mờ khi tỏ. Những người Pháp năm xưa chắc già rồi, bận rộn sanh kế bên trời Âu. Còn bên này thì tại quê hương, bạn bè ta thỉnh thoảng lại gặp nhau bên chén rượu, giữa trưa nắng gắt hoặc mưa dầm lê thê. Nhớ mấy người Pháp đó không, hồi đó, dần dần. Rồi nghe đáp lại nghiêm túc vu vơ. Quên thì không quên, ghét thì không ghét. Đó là những người Pháp không đến nỗi xấu bụng. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, sinh kế riêng. Truyện phim Người tình. Truyện phim do đạo diễn biên soạn gồm có 161 cảnh. Tôi tóm tắt như sau. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết của bà Marguerite Duprat. Nhan đề L'Herman, lấy bối cảnh năm 1927. Sách do nhà xuất bản Le Edition de Minus Paris ấn hành năm 1984. 1. Mở đầu. Nữ sĩ đã già hồi tưởng thuở thanh xuân của mình. 2. Cảnh ngôi trường và ngôi nhà kiêm tốn dành cho giáo viên Pháp trú ngụ lúc làm việc ở Sa Đéc. Gia đình nghèo, bữa cơm dọn ra, hai cậu con trai dành ăn, quá nghèo túng. Cùng đường, bà giáo nghĩ đến chuyện cho đứa con trai lớn trở về Pháp vì cậu ta khư thân, mẹ nuôi không nổi. Cậu ta ăn cắp tiền lén lút hút thuốc phiện. 3. Gài tụ trường cô gái, bà Marguerite, hồi đó 18 tuổi lên Sài Gòn, vào nhà nội trú để học. Cô phải đi xe đò chen chúc như những người bạn xứ khác, trong khi công chức Pháp có ô tô riêng, quần áo của cô xấu xí, dài cũ, nón đàn ông, trong khi cô là gái dậy thì nhan sắc chẳng kém ai. 4. Chiếc xe đò đầy hành khách và heo gà trên mui tiến đến phà Mỹ Thuận, chờ qua sông Cửu Long. 5. Trên phà có chiếc xe hơi của chàng thanh niên người Hoa quá lộng lẫy. Chàng là con gia đình tư sản mại bản nổi danh ở Sa Đéc. Chàng ngỏ lời mời cho nàng quá giang đi Sài Gòn. Chàng và nàng ngồi phía sau xe có màn che. Chàng tự giới thiệu đã từng du học bên Pháp, học hành không khá trở về Sa Đéc vui chơi, chờ thừa kế gia tài. 6. Xe chạy nhanh từ Sa Đéc lên Sài Gòn, khung cảnh bên đường với nông dân những cánh đồng thơ mộng cò bay thẳng cánh. 7. Xe đến Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, nàng vào nhà nội trú dành cho nữ sinh. Chàng gặp bạn gái vui vẻ, nhưng rồi chiếc ô tô của chàng trai người Hoa đến đón. Từ đó nàng sao lãng chuyện học hành, tình cảm đôi bên đậm đà hơn lúc trước. Chàng mời nàng lên cảnh Sài Gòn rồi cùng nhau dạo chơi phía chợ lớn. Nàng ngạc nhiên trước cảnh phồn hoa náo nhiệt. 8. Chàng trai này từ lâu đã mướn riêng một nơi trong đường hẻm để dành làm tổ uyên ương. 9. Vài lần làm tổ uyên ương, nàng trở nên dạn dĩ. Chàng trai cho biết phải cưới vợ người Hoa theo lệnh của người cha ở Sa Đéc. 10. Ở Sa Đéc, người mẹ thắc mắc khi con gái về từ Sài Gòn thăm nhà, bên bức điện tính của giám thị nhà nội trú phàn nàn cô vắng mặt thường xuyên. 11, cả gia đình được chàng trai mời lên Sài Gòn chơi, ở trọ tại khách sạn, chiếc xe hơi của bà giáo quá cổ lỗ, không hài hòa với khung cảnh của Sài Gòn. Chàng trai người Hoa đưa cả gia đình bà giáo ở Sa Đéc đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, lần đầu tiên họ được thưởng thức thú vui sang trọng nhất. Chàng trai người Hoa trả số tiền to cho nhà hàng. 12. Cô gái gặp chàng trai ở Sài Gòn báo tin gia đình nàng đã quá túng quẫn, đành phải trở về Pháp tiền kế sinh nhai. Chàng trai tặng cho cô gái chiếc nhẫn học xoàn. 13. Chàng trai về Sa Đéc khẩn cầu xin cha cưới cô gái người Pháp. Người cha cương quyết từ chối và báo tin lễ cưới cho chàng trai sắp diễn ra với một cô gái người Hoa giàu có đã hứa hôn từ trước. 14. Chàng trai và cô gái đến chơi vùng biển Hà Tiên trước khi vĩnh biệt. Cô gái ngồi kể lại cuộc kinh doanh của cha trước kia thất bại vì bờ đập ngăn nước mặn không chặn nổi cơn thủy triều khiến cho gia đình nàng bị phá sản. 15. Mẹ nàng phát hiện chiếc nhẫn hột xoàn chửi mắng. 16. Cả gia đình tiễn đứa con trai lớn mất nết về Pháp trước. 17. Đám cưới linh đình ở Sa Đéc, chàng trai cưới vợ người Hoa theo nghi thức cổ truyền. Cô gái người Pháp nghèo đứng bên xe đạp nhìn buổi lễ cưới. 18. Cả gia đình cô gái chuẩn bị về Pháp, bỏ cái vùng chợ Sa Đéc, họ lên lại Sài Gòn. 19. Cô gái vào chợ lớn, đến tổ Uyên Ương, mở cửa vào, chờ mãi không gặp được chàng trai người Hoa. 20. Nàng trở về khách sạn, mẹ và đứa em chuẩn bị hành lý, chờ ngày xuống tàu vĩnh biệt xứ Nam Kỳ thuộc địa. 21. Cảng Sài Gòn, người tiễn đưa khá đông đảo, phần lớn là người Âu, kẻ đi người ở vẫy khăn chào nhau. Cô gái chợt nhận ra chiếc xe ô tô sang trọng của chàng trai đậu bên bờ, và chàng trai đứng loáng thoáng bên cạnh chiếc xe, tiễn đưa âm thầm. 22. Tàu theo sông lòng tàu ra biển, bà mẹ buồn rầu, ngủ thiêm thiếp trong khi đứa em của nàng đã tình cờ gặp được cô gái lạ, như tình nhân, dường như họ có hạnh phúc. 23. Cô gái ngồi cú rũ, rơi nước mắt, thấy mình là người độc nhất trên cõi đời, và chợt nhận ra, trước đây gian díu với chàng trai người Hoa vì tiền bạc, nhưng giờ đây cô đã yêu chàng có thể như vậy. 24. Thời gian trôi qua với biết bao nhiêu biến cố, cô gái năm xưa đã trở thành bà lão đang viết sách. Bỗng nhiên hôm ấy nghe điện thoại reo lên, bà sửng sốt cảm động khi nhận ra giọng nói của chàng trai người Hoa năm xưa. Chàng đã già, sang Pháp, chơi với vợ con, chàng nói, tôi vẫn còn yêu cô như thuở xưa, rồi điện thoại im bặt. Bà nữ sĩ nhìn lên kệ sách, hãy còn cái lư trầm nhỏ bé mà năm xưa hồi còn ở tổ Uyên Ương chàng tặng cho nàng.